chuyên mục pháp luật với người dân. Kính thưa quý vị và các bạn, phòng chống tham nhũng luôn là một mối quan tâm lớn đối với đất nước ta hiện nay. Vì vậy, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh về phòng chống tham nhũng, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh xin giới thiệu một số nội dung về luật phòng chống tham nhũng và những quy định có liên quan, cụ thể như sau. Câu 1. Những hành vi tham nhũng. Trả lời. Căn cứ điều 2 luật phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định như sau. A. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm: tham ô tài sản, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi, lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, giả mạo trong công tác vì vụ lợi, đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi, nhũng nhiễu vì vụ lợi, không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi, cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi. B. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm: tham ô tài sản, nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi. Câu 2. Khi phát hiện hành vi tham nhũng, người phát hiện có thể thông tin cho cơ quan, cá nhân có thẩm quyền theo những hình thức nào? Trả lời. Căn cứ Điều 65 và Điều 66 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018. Điều 65. Phản ánh, tố cáo và xử lý phản ánh, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng. Khoản 1. Cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh về hành vi tham nhũng, cá nhân có quyền tố cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật. Khoản 2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền khi nhận được phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng phải xem xét, xử lý kịp thời và áp dụng các biện pháp bảo vệ người phản ánh, tố cáo. Khoản 3. Việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. Khoản 4. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh về hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiếp công dân. Điều 66. Báo cáo và xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng. Khoản 1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang khi phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình công tác thì phải báo cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. Trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến hành vi tham nhũng thì phải báo cáo với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ. Khoản 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về hành vi tham nhũng, người được báo cáo phải xử lý vụ việc theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, xử lý và thông báo cho người báo cáo biết. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. Trường hợp cần thiết thì người được báo cáo quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng và bảo vệ người báo cáo. Căn cứ Điều 22 Luật Tố cáo 2018 quy định về hình thức tố cáo, việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Câu 3. Người tố cáo, phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng được bảo vệ như thế nào? Trả lời. Người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng sẽ được pháp luật bảo vệ. Căn cứ Điều 67 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018. Khoản 1. Việc bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. Khoản 2. Người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng được áp dụng các biện pháp bảo vệ như bảo vệ người tố cáo. Điều 47, 48, 49 của Luật Tố cáo có quy định chi tiết về bảo vệ người tố cáo như sau. Điều 47. Người được bảo vệ, phạm vi bảo vệ. Khoản 1. Bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo, bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo gọi chung là người được bảo vệ. Khoản 2. Người tố cáo được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trừ trường hợp người tố cáo tự tiết lộ. Khoản 3. Khi có căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người quy định tại khoản 1 điều này đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo, người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền tự quyết định hoặc theo đề nghị của người tố cáo quyết định việc áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết. Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của người được bảo vệ. Khoản 1. Người được bảo vệ có các quyền sau đây. A. Được biết về các biện pháp bảo vệ. B. Được giải thích về quyền và nghĩa vụ khi được áp dụng biện pháp bảo vệ. C. Đề nghị thay đổi, bổ sung, chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ. D. Từ chối áp dụng biện pháp bảo vệ. D. Được bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong trường hợp người tố cáo đã đề nghị người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ mà không áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, tinh thần cho người được bảo vệ. Khoản 2. Người được bảo vệ có các nghĩa vụ sau đây. A. Chấp hành nghiêm chỉnh yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ. B. Giữ bí mật thông tin về việc được bảo vệ. C. Thông báo kịp thời đến cơ quan áp dụng biện pháp bảo vệ về những vấn đề phát sinh trong thời gian được bảo vệ. Điều 49. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ. Khoản 1. Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ thuộc quyền quản lý và những nội dung bảo vệ khác nếu thuộc thẩm quyền của mình. Trường hợp không thuộc thẩm quyền thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ. Khoản 2. Cơ quan tiếp nhận, xác minh nội dung tố cáo có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo. Khoản 3. Cơ quan công an chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ. Khoản 4. Cơ quan quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức, lao động, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ. Khoản 5. Ủy ban nhân dân các cấp, công đoàn các cấp, cơ quan, tổ chức khác, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ thực hiện việc bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ. Câu 4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch những nội dung gì và hình thức công khai như thế nào? Trả lời. Theo quy định tại Điều 10, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về các nội dung sau đây. Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân. Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn. Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp nêu trên mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch. Theo quy định tại Điều 11 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 thì cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác ngoài nội dung công khai, minh bạch trên còn phải công khai, minh bạch về thủ tục hành chính theo các hình thức công khai như sau. Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. Phát hành ấn phẩm. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử. Tổ chức họp báo. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. Trường hợp luật khác không quy định về hình thức công khai thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện một hoặc một số hình thức công khai, niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị, thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan, phát hành ấn phẩm, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, tổ chức họp báo. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể lựa chọn thực hiện thêm hình thức công khai, công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.